bạn đã quay trở lại với Hack Now UX Podcast. Mình là Hằng, host của chương trình. Thì trong tập ngày hôm nay, chúng mình đã mời tới một chuyên gia trong lĩnh vực MedTech để thảo luận về những cái thay đổi trong hành vi của người dùng trong năm vừa rồi và những cái xu hướng trong năm 2022. Thì đó là anh Minh, Business và Product Development Manager tại Med247. Thì xin chào anh Minh. Em cảm ơn anh Minh đã tham gia trong tập ngày hôm nay của tụi em. Thì lời đầu tiên thì anh Minh có thể chia sẻ một chút về bản thân mình và Med247 được không ạ?
Chào Hằng và các bạn. Mình giới thiệu một chút về Med247. Thì Med247 thì là một MedTech startup 3 năm tuổi. Bên mình thì làm mô hình của bên mình là hybrid giữa y tế truyền thống và y tế số. Và bên mình thì có mong muốn là đem lại cái y học gia đình và y tế dự phòng đến tất cả mọi người dân Việt Nam. Cái việc để đem lại được cái đấy thì bên mình sẽ có hệ thống chữa phòng khám và hệ thống app để có thể tương tác với online và offline, đem lại trải nghiệm đồng nhất O2O với người dùng. Và mình thì hiện giờ đang phụ trách về sản phẩm và phát triển kinh doanh của bên mình.
Có một cái điểm mà em để em theo biết thì là anh Minh thì hồi trước là có từng học và tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội. Thế nhưng mà đến lúc đi làm thì anh lại đi làm theo các cái công việc liên quan đến product management trong lĩnh vực công nghệ. Thì em tò mò thôi là tại sao anh lại lựa chọn con đường như vậy ạ?
Thực ra thì mình bắt đầu làm tại một MedTech startup tên là VK từ hồi năm mình học năm thứ năm. Thì sau đấy thì trong quá trình mà mình học ở đấy thì mình có trải qua cũng khá nhiều vị trí. Và quá trình làm ở đấy thì, quá trình làm ở đấy mình trải qua khá nhiều vị trí. Và qua những cái đấy thì mình nhận ra là có một cái những cái con đường công việc mà nó cũng không phải là thuần chuyên môn như mình vẫn học. Và nó cũng thú vị, nó cũng phù hợp với cả tính cách của mình và cũng đem lại được nhiều value. Thì sau đấy thì mình cũng có, tức là thế là lúc mà mình tốt nghiệp xong thì mình gần như mình không làm về chuyên môn nữa. Và mình có đi làm tại một số công ty, cả startup và công ty lớn, bệnh viện. Thì và hầu hết mình làm về vận hành và về sản phẩm. Thì trong quá trình làm nhiều về sản phẩm thì bắt đầu mình tự nhận ra là nếu như mà coi bản thân mình như chính bản thân mình như một cái sản phẩm thì mình sẽ phải đi tìm cái điểm là product market fit. Tức là mình sẽ xem làm thế nào nó fit với thị trường. Và sau đấy thì bắt đầu dần dần cái con đường của mình nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Và bắt đầu đến như bây giờ. Thì cái thế mạnh của mình là mình vừa có hiểu biết về y tế, insight về y tế trong quá trình mình học, và mình cũng có những cái hiểu biết nhất định về công nghệ cũng như là kinh doanh. Thì mình sẽ trung hòa đến những cái đấy trong công việc của mình tốt hơn.
Thì là mình coi như mình là một product và mình đi tìm product market fit, và hiện tại bây giờ là mình đang fit với cả Med247.
Hiện giờ thì đang fit với Med247.
Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái chủ đề chính của ngày hôm nay nhé. Thì anh có thể thấy là nói chung là đúng là một cái thời gian làm rất là dài trong lĩnh vực trong lĩnh vực MedTech, thì cái năm 2021 vừa rồi chắc chắn là một cái năm mà có nhiều những cái biến động và những cái thay đổi trong lĩnh vực MedTech. Thì anh có thể chia sẻ một chút về những cái anh quan sát được những cái thay đổi trong lĩnh vực này được không ạ?
Thực ra thì thời gian vừa rồi thì cái lĩnh vực MedTech thì có những cái sự phát triển mình thấy cũng khá là rõ ràng. Số lượng người chơi cũng nhiều hơn, player trên thị trường khá là nhiều. Sản phẩm cũng đa dạng hơn, và đặc biệt là những nhà đầu tư trong lĩnh vực startup như là MedTech, trong lĩnh vực startup thì cũng quan tâm đến những công ty về MedTech nhiều hơn. Đấy thì mình đang thấy là thị trường thì thực sự là nó cũng có sự sôi động nhất định, chứ không như những mảng lĩnh vực khác.
Thế thì theo anh á, những cái thay đổi như thế thì nó có phải là do những cái thay đổi trong hành vi của người dùng hay không, hay là do những cái thay đổi nào khác nữa?
Mình nghĩ thì thực ra thì cái thay đổi hành vi người dùng nó cũng có, nhưng mà nó không phải là một cái lý do quá lớn. Mà thực ra thì mình nghĩ lý do lớn là chủ yếu là bởi vì phần med ở trong MedTech, tức là phần y tế, khi mà những cái lĩnh vực khác thì có bị đóng băng hay là bị ảnh hưởng, thì trong thời gian dịch Covid thì lĩnh vực y tế và sức khỏe lại là cái mà được con người quan tâm nhiều hơn. Thứ nhất là nó có bị ảnh hưởng, nhưng mà nó vẫn có những cái cơ hội để có thể hoạt động được trong lĩnh vực trong khoảng thời gian dịch đấy. Và cái thứ hai nữa là nhu cầu của người dùng cũng sẽ nhiều hơn. Nên là mình nghĩ là cái việc sôi động đấy thì một phần cũng khá là lớn đến từ yếu tố med. Còn tất nhiên là hành vi người dùng, những hành vi của người dùng thì cũng là những cái thay đổi quan trọng. Bởi vì thực sự là trong cái khoảng thời gian dịch vừa rồi thì mọi người cũng chứng kiến những cái thay đổi về hành vi quan tâm đến sức khỏe cũng như chăm sóc sức khỏe của cá nhân con người cũng thay đổi khá là nhiều. Đấy, thì cụ thể thì mình nghĩ là nó sẽ có, thứ nhất là về cái việc thành phố giãn cách này, đi đến khám bệnh viện thì sợ bị lây nhiễm chéo này, hay là những cái vấn đề liên quan đến, tức là cái bệnh mà nhiều người gặp nhất là F0, đấy là COVID-F0, thì những cái đấy thì hiện giờ lại đang xu hướng là sẽ điều trị và theo dõi tại nhà. Thì cái việc mà theo dõi và điều trị sức khỏe từ xa tại nhà đấy, thì những cái yếu tố đấy sẽ giúp cho, góp phần giúp cho cái việc mà người dùng sử dụng những cái giải pháp về y tế dễ hơn, dễ dàng hơn và tiếp cận tốt hơn khá là nhiều. Cái thứ hai nữa là về cái việc cũng có một cái sự khác biệt nữa, đấy là mình cũng thấy có một gọi là ma trận app tức là rất nhiều những cái app về COVID. Thì thực ra thì bản thân cái việc đấy thì nó không phải là một medtech, nhưng mà cái việc mà yêu cầu người dùng tải những cái app về y tế về để sử dụng phục vụ cho cái việc mà ví dụ theo dõi COVID, F0 hay là điều trị, thì nó cũng sẽ giúp cho người dùng có những cái, tức là người dùng cũng sẽ bắt đầu có những cái thói quen trong việc là tải những cái app về sức khỏe về điện thoại của mình. Đấy, và cái thứ ba nữa là dịch, thì cái việc mà mọi người, tức là cái tỷ lệ dịch bệnh cũng khá là nhiều, tình trạng căng thẳng, chưa kể những cái tỷ lệ diễn biến nặng các thứ, thì dẫn đến cái việc là người dùng khả năng, tức là cái mức độ sẵn sàng chi trả cho y tế của người dùng cũng cao hơn một chút. Đấy, thì mình nghĩ là có những cái yếu tố đấy thì sẽ giúp cho cái việc thay đổi hành vi người dùng và dẫn đến là cái sự cũng gọi là sôi động của thị trường medtech trong năm 2021.
Vâng, thế thì theo anh thì những cái thay đổi như thế thì nó sẽ có cái tác động lâu dài và nó có thể là gọi là trở thành một cái thói quen mới của người dùng không ạ?
Thực ra thì cá nhân mình nghĩ thì những cái thay đổi này cũng sẽ khó để trở thành những cái, tức là thay đổi về mặt hành vi cũng sẽ khó để thay đổi về cái thói quen. Tức là sẽ rất khó để chuyển biến thành thay đổi thói quen. Bởi vì mình nghĩ là đến cái thời điểm mà dịch được kiểm soát tốt, mọi thứ trở lại bình thường, thì những cái thói quen cũ của người dùng sẽ gần như lại quay trở lại thôi. Tuy nhiên thì cái khoảng thời gian này thì mình nghĩ là nó là một cái tiền đề để giúp cho cái việc mà hành vi của người dùng thay đổi nó sẽ về sau nó sẽ dễ dàng hơn. Và cái giai đoạn này thì cũng là một giai đoạn khá là tốt để các công ty có thể educate thị trường. Thì cái thời điểm này là mình nghĩ là cái vấn đề về chiến lược cũng như là cách thực thi là một cái cũng khá là quan trọng với cả công ty y tế nói chung và medtech nói riêng.
À dạ vâng, vâng, vâng. Thế thì bây giờ ngoài cái việc mà cái nhóm người dùng, ngoài cái việc là có người bệnh đã có thay đổi những cái hành vi, thì bây giờ em có biết được là ngay cả các bác sĩ hay là các cơ sở y tế cũng là một thành phần quan trọng tham gia vào trong cái quá trình, cái hành trình thay đổi hành vi của gọi là cả ngành y tế này á. Thì theo anh thì các bác sĩ và các cơ sở y tế đã thích ứng như thế nào với những cái thay đổi đấy?
Thực ra thì về cơ sở y tế trước đi. Cơ sở y tế thì mình thấy là thứ nhất là như mình có nói đấy, bệnh nhân đến khám cũng ít hơn. Bệnh nhân cũng ngại đi khám hơn. Đặc biệt trong thời gian vừa rồi thì các bệnh viện, kể cả những bệnh viện tuyến trung ương, cái số lượng bệnh nhân đến khám cũng giảm sút rất là nhiều. Bệnh nhân đến khám, bệnh nhân nội trú cũng giảm khá là nhiều. Thì cái việc mà số lượng bệnh nhân hay còn gọi là khách hàng ít hơn thì sẽ dẫn đến là các cơ sở y tế sẽ phải tìm những cái giải pháp hay là tìm những kênh để có thể tiếp cận cái khách hàng hay bệnh nhân của mình tốt hơn. Cái này thì nếu như mà không thể tiếp cận offline được thì bắt đầu người ta quan tâm đến những kênh online. Và thực ra thì trong cái mảng này thì có một cái lĩnh vực chuyên khoa mà khá là dễ là da liễu là một cái mảng mà đấy, thì cái việc mà tư vấn cũng như là tiếp cận bệnh nhân thì cũng dễ dàng hơn và các bên cũng quan tâm đến cái việc đấy hơn. Các bệnh viện mình quen hay là thậm chí là phòng khám cũng nghĩ đến việc là làm app nhiều hơn khá là nhiều, có thể là tự hợp tác với cả một bên tech để xây app này, hay là sử dụng những cái nền tảng white label này, hay là thậm chí là tham gia vào những cái nền tảng về khám từ xa, khám online. Thì đấy là một cái xu hướng mà mình thấy ở cả những bệnh viện công và bệnh viện tư, và hầu hết là đều có sự xuất hiện ở trên online. Ngoài ra nữa thì cái vấn đề liên quan đến đặt lịch hẹn khám, tức là ngoài cái việc khám online thì đặt lịch hẹn khám cũng là một trong những cái giải pháp và những cái xu hướng mà các bên bệnh viện quan tâm. Đặt lịch hẹn ở đây thì có thể là khám bệnh tại phòng khám này, hay là lịch test COVID. Thì thực ra cái việc test COVID là một cái việc mà gọi là nó gần như thành thường quy ấy, tức là ai cũng gần như phải dùng ấy. Và nó là một cái, một trong những cái sản phẩm mà có nhiều người dùng nhất, thì cái việc mà đặt lịch của nó cũng sẽ được các bên quan tâm, đặt lịch tại phòng bệnh viện, tại phòng khám, tại nhà. Đấy, thì những cái giải pháp đấy thì các bên cơ sở y tế cũng sẽ quan tâm hơn khá là nhiều. Đấy là cái thay đổi mà mình thấy với cả những bên cơ sở y tế. Còn về với đối tượng bác sĩ thì thực ra bản thân bác sĩ thì cũng có những cái thay đổi hành vi mà mình thấy cũng khá là khác biệt trong cái giai đoạn thời gian dịch bệnh năm 2021. Đấy là các bác sĩ thì có tham gia vào những cái nền tảng về nói như nào nhỉ, những cái nền tảng tư vấn sức khỏe nhiều hơn. Có thể là tham gia vào một cái bên app nào đấy, tham gia vào những bên medtech startup hay là những cái bên tư vấn, hoặc thậm chí là người ta chỉ là người ta tư vấn cho cái cộng đồng người dân người ta qua Zalo, qua Facebook thôi. Có thể là tạo những group Zalo cho cộng đồng dân cư xung quanh, hay là group Facebook cho những cái người mà follow bác sĩ trên mạng hay là đấy. Thì cái việc mà bác sĩ chủ động trong việc tham gia vào những cái tư vấn và chia sẻ sức khỏe trực tuyến đấy, thì thứ nhất thì nó cũng sẽ giúp cho bác sĩ xây dựng thương hiệu cá nhân, thì đây là khá là rõ ràng. Cái thứ hai nữa là nó cũng giúp cho bác sĩ cũng dần quen với cái việc là tư vấn online hơn. Tức là cái khi mà bác sĩ sử dụng những cái công cụ như là điện thoại, smartphone để tư vấn cho bệnh nhân thì cũng sẽ quen hơn. Trong khi trước đây thì nó là một trong những cái công việc mà nói thật là bản thân bác sĩ vẫn làm, nhưng mà để mà bảo nó thành một cái gọi là một cái thói quen, một cái giải pháp, thì có một cái phần khối lượng, số lượng không nhỏ bác sĩ sẽ hơi gọi là hơi hơi phản ứng với cái việc đấy. Bởi vì thực ra thì quan điểm của bác sĩ là nhìn sờ gõ nghe đấy, trong y là sẽ có nhìn sờ gõ nghe thì nhưng
là
mà
làm việc, nói chung là tương tác trực tiếp,
đúng rồi, chính xác, trực tiếp với bệnh nhân đấy, bệnh nhân. Mặc dù là đấy, thực ra thì nói thật là bản thân làm bác sĩ thì không thể nào tránh khỏi những lúc là bệnh nhân gọi anh ơi, hôm nay em bị đau đầu, em bị đau bụng, em có sốt này không, xong rồi những cái triệu chứng này những kia, em dùng thuốc gì, vẫn kê đơn thuốc bình thường. Nhưng mà để bảo thành một cái gọi là một cái buổi khám bệnh, một cái lượt khám bệnh, thì thực ra bản thân các bác sĩ thì từ trước đến giờ luôn có một cái sự gọi là dè chừng nhất định. Thì bây giờ thì với cái dịch này thì bác sĩ cũng đã quen dần với cái việc đấy hơn. Bác sĩ cũng khá là kiểu cởi mở với cái việc đấy hơn một chút. Đấy là về phía bác sĩ. Còn thực ra có một cái nhóm đối tượng nữa mà mình thấy cũng có một vài cái sự thay đổi nho nhỏ. Đấy là về phần bảo hiểm. Những cái công ty về bảo hiểm cũng quan tâm đến những cái giải pháp về mặt online nhiều hơn. Telehealth hay các thứ. Cũng có nghiên cứu, cũng có tìm đối tác, cũng có phân tích. Tuy nhiên thì nó bị vướng mắc ở những cái vấn đề liên quan đến hành lang pháp lý và những cái quy định của về quản lý sản phẩm bảo hiểm. Vì vậy nên là từ trước đến giờ thì nó mới chỉ dừng lại cái câu chuyện là hợp tác với cả các bên medtech startup để có thể là đưa ra những cái gọi là ưu đãi cho người dùng thôi, chứ còn biến nó thành một cái sản phẩm thì các bên bảo hiểm vẫn đang hơi do dự về vấn đề đó. Đấy, thì mình thấy là có những cái bên liên quan đến phần là bên cung cấp dịch vụ y tế thì người ta sẽ có những cái thay đổi như thế.
Vâng. Thế em hơi tò mò một chút, khi mà anh trao đổi về cái việc là cơ sở y tế rồi bác sĩ cũng tham gia vào cái việc là làm sử dụng các cái thiết bị điện thoại và rồi các cái thiết bị công nghệ nhiều hơn, thì không biết là họ có gặp cái khó khăn gì, họ chắc chắn là cũng sẽ có những cái trở ngại đúng không anh?
Đúng rồi.
Thì theo những cái quan sát của anh thì anh thấy là họ có gặp cái vấn đề ấy, có cái trở ngại gì không ạ?
Thực ra thì mình thấy trở ngại thì cả hai nhóm đấy đều gặp những trở ngại riêng. Ví dụ như cơ sở y tế thì thực ra trở ngại lớn nhất đấy là câu chuyện về ứng dụng, tức là thực tế có muốn làm hay không. Bởi vì đôi khi ấy, những cơ sở y tế sẽ có những cơ sở y tế thì người ta thực sự người ta muốn làm, bởi vì người ta muốn cung cấp một cái sản phẩm, cung cấp một giải pháp như thế. Nhưng cũng có những cơ sở y tế người ta muốn làm bởi vì người ta thấy mọi người đều làm và người ta cũng làm thôi. Thì cái ý chí cũng như cái quyết tâm trong việc triển khai những cái đấy nó là một trong những khó khăn cũng khá là lớn. Và sau rồi cái câu chuyện liên quan đến việc là thuyết phục những cái nhân sự làm cái việc đấy thì cũng là một trong những cái khó khăn rào cản. Nhưng mà tất nhiên mình nghĩ là cái việc khó nhất thì nó đi từ cái câu chuyện là cái cơ sở y tế đấy có thực sự muốn làm và muốn triển khai hay không. Và với một cái nữa là những cái cơ sở y tế thì những cái vấn đề liên quan đến pháp lý nó cũng khá là gắt hơn là so với là một cái bác sĩ bình thường. Người ta sẽ phải quan tâm đến những cái vấn đề về pháp lý nhiều hơn, quan tâm đến những cái vấn đề về quy định quản lý, về cách thức triển khai, thì nó cũng là một trong những cái rào cản với cơ sở y tế. Còn về phần bác sĩ thì thực ra cái khó là cái câu chuyện là nói thì hơi buồn cười, nhưng ra cái khó nó nằm ở cái tôi của bác sĩ. Thì cái câu chuyện ví dụ như là bình thường ngày trước bác sĩ có thể khám bệnh, nhưng bệnh nhân đến phòng khám, bệnh nhân phải tự đến phòng khám tìm bác sĩ, và người ta thậm chí là người ta đã biết bác sĩ đấy từ trước rồi. Còn bây giờ thì là cái câu chuyện là có thể là bác sĩ sẽ phải chủ động đi tư vấn cho bệnh nhân. Ví dụ trong một group người ta có thể đăng lên, người ta hỏi thì có thể là bác sĩ A, bác sĩ B, bác sĩ C, bác sĩ D trong group đấy, thì các bác sĩ sẽ lên chủ động trả lời những cái đấy. Thì đấy cũng là một trong những cái gọi là cái thay đổi hành vi, nó hơi khó, rào cản thì hơi quá, nhưng mà nó cũng là một trong những cái khó. Cái thứ hai nữa là yếu tố về mặt công nghệ, bởi vì thực ra không phải bác sĩ nào cũng cũng có, bác sĩ trẻ thì không sao, nhưng mà ở nhà bác sĩ mà kiểu hơi được đứng tuổi một chút thì cái khả năng tiếp xúc cũng như là khả năng sử dụng công nghệ của họ cũng cũng có những cái giới hạn nhất định, thì nó cũng là một trong những cái khó khăn. Và có một cái nữa là cái vấn đề liên quan đến cái thói quen làm việc. Bởi vì làm ví dụ như các bác sĩ bình thường làm việc tại phòng khám là đây từ 3 từ 7 giờ đến 10 giờ ví dụ như vậy, cứ ngồi phòng khám đấy, bệnh nhân đến thì khám. Nhưng mà với online thì bệnh nhân lại không đều như vậy. Có thể là tự nhiên ví dụ như là 7 giờ bệnh nhân hỏi, 10 giờ lại có một lịch hẹn với bệnh nhân, ví dụ như vậy. Thì cái việc mà sắp xếp thời gian của bác sĩ cũng là một cái việc cũng khá là khó khăn. Có thể là thời gian đấy thì bác sĩ lại bận việc khác, có thể lại đang ngồi tại phòng khám của mình hay ngồi tại bệnh viện, hay thậm chí là có thể là bác sĩ đang dành thời gian cho gia đình hay đang đi đường, nhưng mà người ta cứ để lịch ở đấy và bệnh nhân đặt lịch hẹn các thứ, thì cái cũng phải làm việc trong việc đấy, phải sắp xếp thời gian, thì tự nhiên nó cũng là một cái nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống cá nhân của bác sĩ nếu như mà bác sĩ đấy không biết cách điều phối. Vì vậy nên là thực ra thì mình cũng nhìn ra những cái vấn đề đấy, nên là thực ra thứ nhất là bên Man 7 thì về cái việc triển khai telehealth thì bên mình triển khai từ gọi là cũng khá là từ trên xuống dưới, và mình có là một cái sản phẩm cốt lõi. Cái thứ hai nữa là phải có những cái đội các bạn là như kiểu cho khách hàng hoặc thư ký khoa, tức là những người mà hỗ trợ bác sĩ trong những cái công việc liên quan đến lịch hẹn hay liên quan đến tương tác với bệnh nhân, kết nối bệnh nhân, tổng hợp thông tin đấy, thì những cái đấy thì nó sẽ giúp cho việc triển khai nó dễ hơn khá là nhiều.
Thế thì như anh có chia sẻ thì đúng là đấy là những cái có những một số những cái trở ngại và những cái khó khăn nhất định mà bác sĩ rồi cơ sở y tế và gần như là tất cả những thành phần tham gia trong những lĩnh vực y tế này phải khi mà có một cái sự thay đổi lớn như thế. Thế thì bây giờ về cái hướng mà về cái bên MedTech, về MedTech đi á, thì MedTech đã có các cái công ty và MedTech thì đã có những cái cách nào để có thể hỗ trợ các bác sĩ rồi người bệnh có thể thích ứng như vậy.
MedTech thì thực ra thì mình thấy tức là về giải pháp về công nghệ thì hiện giờ có cũng có khá nhiều, nếu như nói về câu chuyện hỗ trợ bác sĩ thì cũng có cũng khá khá những cái giải pháp. Một trong những cái vấn đề mà các công ty MedTech cách đây khoảng tầm 5 đến 10 năm vẫn thường nói là câu chuyện về đặt lịch hẹn. Thực ra về booking thì thực ra đấy là một trong những cái dễ nhất mà tech có thể giải quyết được. Thực ra quan điểm cá nhân của mình thì nó cũng không phải là một cái pain point quá là lớn, nhưng mà đấy là một trong những cái mà đấy các bên về MedTech từ trước đến giờ thường làm và thường nghĩ đấy là một cái pain point lớn, và họ cố gắng giải quyết cái đấy, và đấy là thực ra đó là cái mà mọi người nghĩ là dễ giải quyết nhất về mặt công nghệ đấy. Thì đấy là một trong những cái giải pháp mà các bên MedTech vẫn vẫn thường cung cấp cho bác sĩ. Tiếp theo nữa thì có thể là có những giải pháp liên quan đến việc là kết nối bệnh nhân, quản lý bệnh án điện tử đấy, thì những cái vấn đề xong rồi hỗ trợ trong cái việc là chỉ định kê đơn đấy, thì những cái vấn đề đấy thì ngày trước là thường là phải chỉ nằm trong những cái phần mềm HIS của bệnh viện, tức là đến bệnh viện thì thường quản lý những cái đấy, nhưng mà bây giờ hiện giờ ví dụ phòng khám tại nhà của bác sĩ hay là thậm chí bạn bệnh nhân riêng của bác sĩ cũng đều có thể sử dụng những hệ thống đấy rồi. Còn một còn những cái mà nó có thể là chuyên môn nó sẽ sâu hơn một chút, về mặt kỹ thuật nó sẽ sâu hơn một chút, ví dụ như sử dụng AI, ứng dụng AI hay là những cái kỹ thuật cao trong cái việc chẩn đoán và khám bệnh, thì đấy là những cái mà thực ra thì nó đang dừng ở mức độ là nghiên cứu, nhưng mà nó cũng là một trong những cái mà một số bên vẫn kỳ vọng là nó có thể giải quyết được những cái vấn đề của bác sĩ.
Em hiểu. Sự là đấy là một số những cái giải pháp mà em thấy là dựa trên những cái khó khăn của bác sĩ và những cái mà các MedTech có thể cung cấp được thì nó thực sự là nó đủ và nó đúng như là những cái gì mà nhu cầu của bác sĩ và người bệnh đang cần. Thế thì em có được biết được là trong cái năm 2021 vừa rồi á thì Med247 đã có một cái thành tích rất là đáng tự hào là cái tỷ lệ hài lòng của người dùng khi mà tham gia khám chữa bệnh online qua gọi video call là tăng đến tận 100%. Thế thì anh có thể chia sẻ cho khán giả một chút về cái bí quyết của Med 247, làm thế nào để có thể tạo được cái sự hài lòng cho khách hàng đến như vậy không ạ?
Ok. Thực ra thì một trong những cái lợi thế của Med 247 là bên mình là một trong những công ty mà tiên phong về telehealth. Tức là triển khai về giải pháp telehealth này cũng như là vận hành đấy. Thì cái việc mà một trong những cái công ty mà tiên phong về nó thì giúp cho bên mình có những cái insight hay là những cái kinh nghiệm trong cái việc triển khai cũng cũng khá là nhiều. Những cái vấn đề đấy thì sẽ giúp cho là có bên mình sẽ có những sự chuẩn bị về mặt thông tin khi mà cái nhu cầu tăng đột biến. Tức là khi mà ok COVID đến thì cái nhu cầu khám từ xa của bệnh nhân cũng sẽ tăng, cái số lượt sử dụng dịch vụ cũng sẽ tăng. Và nếu như mà nó cứ tăng đều đều như này thì ok mọi thứ đều ổn. Nhưng mà nếu như mà nó tự nhiên nó tăng từng con dốc như này thì lúc đấy thì ok bắt đầu có vấn đề, chắc chắn là sẽ có vấn đề. Mình nghĩ là bất kỳ công ty nào cũng đều sẽ có những vấn đề khi mà giai đoạn đấy thôi. Thì khi mà bên mình bắt đầu triển khai hay là mở rộng hơn cái dịch vụ đấy ấy, thì về mặt bí quyết thì thực ra thì vẫn là câu chuyện là cố gắng là làm mọi thứ nó tốt nhất thôi. Mình sẽ có những cái chẳng hạn như là những cái insight mà trước đấy mình đã biết về người dùng ấy, thì mình sẽ xác minh lại xem là trong cái giai đoạn dịch này thì những insight đấy nó còn đúng hay không, những cái tập khách hàng đấy nó có còn là cái tập khách hàng tiềm năng hay không, có còn là cái khối lượng, tức là cái lượng người dùng chủ yếu hay không. Đấy, thì đầu tiên là mình phải xác minh lại toàn bộ tất cả những insight cũ của mình. Ngày trước thì ví dụ bên mình cung cấp cho khoảng tầm 100 khách hàng thì insight nó sẽ khác. Nhưng mà đến khi mà bắt đầu có khoảng tầm 1.000 hay là 10.000 khách hàng người ta quan tâm thì cái insight nó cũng sẽ khác. Đấy, thì cái việc mà liên quan đến cái việc mà nghiên cứu hay phân tích lại insight của người dùng thì đấy là cái mà mình bên mình phải làm luôn. Và bên mình cũng tập trung vào cái làm đấy rất là rõ. Tiếp theo nữa là về cái phần sản phẩm. Thì cái sản phẩm khi mà cung cấp cho một nhóm bệnh nhân khám tại phòng khám 247 thì nó là cái câu chuyện khác. Tức là ngày trước thì bên mình là vừa là khám online những bệnh nhân mới này, nhưng mà vừa là dùng nó để tái khám trên cho những bệnh nhân mà đến khám tại hệ thống phòng khám của mình. Đấy là do sao mình gọi là O2O, là online to offline đấy, là một trải nghiệm xuyên suốt. Thì ngày xưa thì đó là cái mô hình, cái công cụ này được xây thời gian đầu là xác định là như vậy. Nhưng mà đến khi bắt đầu F0 nhiều hơn, dịch bệnh căng thẳng F0 nhiều hơn thì cái công cụ đấy được người bệnh sử dụng để khám và tư vấn sức khỏe ban đầu, cũng như là thậm chí kể cả theo dõi sức khỏe nữa, thì những cái tính năng, những công cụ về sản phẩm bên mình cũng phải điều chỉnh lại. Những cái, tức là có những cái vấn đề mà đợt trước là mình có biết, ví dụ chẳng hạn như là cái giới hạn về mặt hệ thống này, giới hạn về mặt công nghệ này, thì bên mình biết là ok, ví dụ chẳng hạn như là về kỹ thuật thì hiện giờ nó chỉ đủ đáp ứng để cung cấp cái trải nghiệm tốt nhất cho khoảng tầm 200 khách hàng. Và số lượng khách hàng bây giờ là 150, thì ok mọi thứ vẫn ổn. Nhưng mà khi mà bắt đầu đến khoảng tầm 180, 190 hay thậm chí hơn 200 thì lúc đấy thì bên mình phải xác định là ok phải thay luôn. Và bên mình cũng đã chuẩn bị những cái kế hoạch dự trù cho cái việc chỉnh sửa hay thay đổi về mặt công nghệ đấy. Thì nó cũng sẽ giúp cho là cái quá trình mà hoàn thiện hay là tối ưu sản phẩm nó cũng sẽ tiện hơn rất là nhiều. Tiếp theo nữa thì có một trong những cái bí quyết của mình đấy là cái câu chuyện bí quyết đi, thì đó là câu chuyện liên quan đến việc là quản lý về chất lượng chuyên môn và chất lượng dịch vụ. Thực ra thì y tế cái mà người dân quan trọng nhất vẫn là câu chuyện về chuyên môn này. Tôi đến tôi có được khám chữa bệnh hay không, tôi có được khỏe hay không, tôi có được niềm tin hay không. Những cái câu chuyện liên quan đến vấn đề, thậm chí là những cái vấn đề yếu tố về dịch vụ thì lại người ta sẽ xếp sau hơn một chút. Người ta có thể là ok, người ta chấp nhận cái việc là chờ đợi này, người ta có thể chấp nhận cái việc là thậm chí là tìm một cái phòng khám lòng vòng này, hay thậm chí là UX UI trên app nó có thể hơi gọi là hơi mất thời gian một chút, hơi cũ một chút, hơi cổ lỗ sĩ một chút đấy. Nhưng mà người ta giải quyết được cái vấn đề của người ta thì người ta cũng sẽ khá hài lòng. Thì mình cố gắng làm sao để mình quản lý tốt về cái chất lượng dịch vụ bên mình, bởi vì thực ra thì nếu như mà cung cấp sản phẩm cho 100 người thì cái số lượng nhân sự bác sĩ nó cũng sẽ khác. Mà khi mà cung cấp cho 10.000 người thì số lượng nhân sự bác sĩ thậm chí có phải tăng lên, nếu như số lượng bệnh nhân tăng lên gấp 100 lần thì số lượng bác sĩ phải tăng lên gấp khoảng tầm 10 đến 20 lần, thậm chí 30 lần. Thì cái việc làm sao để đảm bảo được cái chất lượng dịch vụ và chất lượng chuyên môn nó cũng là một cái yếu tố mà rất là quan trọng, và bên mình cũng xác định rất rõ về cái vấn đề đấy. Bên mình chấp nhận cung cấp những cái bác sĩ làm thêm giờ hay như thế nào đấy, và bên mình cũng có sự chọn lọc và sàng lọc trong khi mình hợp tác với cả những bác sĩ để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Thì đấy vẫn là cái giá trị cốt lõi cũng như là một trong những cái tiêu chuẩn cốt lõi của 2007. Thì bên mình cũng luôn cố gắng giữ tốt về cái chất lượng dịch vụ và chất lượng sản phẩm như vậy. Đấy. Thì thực ra thì đấy là những cái yếu tố chính mà bên mình cố làm để có thể tăng được cái hài lòng khách hàng. Ngoài ra nữa thì có một cái mà trước đây thì đã làm rồi nhưng bên mình vẫn phải làm tốt hơn, đấy là cái vấn đề liên quan đến cái sự phối hợp giữa các phòng ban. Bởi vì thực ra cái khám từ xa ấy, telehealth ấy, hay là cái gì đấy, thì nó không phải chỉ là câu chuyện là mỗi bác sĩ là xong, không phải là câu chuyện là mỗi team tech đép một cái công cụ và chuyển cho các bên là xong. Nó là một cái quá trình mà, tức là một cái trải nghiệm khá là xuyên suốt của người dùng, từ cái lúc mà ví dụ content marketing tiếp cận như thế nào, sau đó đến thì các bạn chăm sóc khách hàng hay là tư vấn thì sẽ chăm sóc, tư vấn, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn khách hàng thế nào. Khách hàng hướng dẫn xong thì sẽ có, ví dụ như là bên mình thì có thư ký khoa sẽ liên hệ để chuẩn bị lấy trước thông tin về triệu chứng, về những cái chẩn đoán cũ, về đơn thuốc cũ, ví dụ như vậy, tức là tất cả những thông tin cũ của khách hàng như thế nào. Sau đó mới đến bác sĩ tư vấn. Bác sĩ tư vấn xong thì bắt đầu mới đến câu chuyện là sử dụng những cái dịch vụ sử dụng những dịch vụ ví dụ như là chẩn đoán cận lâm sàng này, hay là lấy máu tại nhà, hay là ship thuốc, ví dụ như vậy. Đấy, xong rồi tiếp theo lại đến chăm sóc khách hàng sau khám. Đấy, thì tức là tất cả những cái trải nghiệm người dùng đấy nó phải xuyên suốt và phải đồng bộ giữa các bộ phận với nhau. Đồng bộ thứ nhất, đồng bộ về mặt thông tin. Thứ hai, đồng bộ về mặt quy trình. Thì những cái lúc đấy thì mới làm cho cái sự hài lòng của khách hàng nó tốt hơn.
Như anh vừa nói thì coi như là trong suốt cả một cái trải nghiệm, hay là chính cái sự hài lòng khách hàng, nó phải thường cái bên mình là cái việc là sự đồng nhất và xuyên suốt trong suốt cả một cái trải nghiệm. Thế thì anh có, theo như em có thể nghe vừa rồi thì em có thể biết được là mình cũng có những cái tập, mình cũng xác định là mình cũng có những cái tập người dùng khác nhau. Vậy thì không biết là team Med 247 đã xác định là bên những cái nhóm người dùng chính của mình thì sẽ là nhóm người dùng như thế nào ạ?
Thực ra thì với một cái công ty, tức là như mình nói ban đầu ấy, cái định hướng của bên mình là về y học gia đình và y học dự phòng. Nó sẽ hơi khác với cả những cái đơn vị y tế khác, hoặc là y vị khác để tập trung khá nhiều về cái việc khám chữa bệnh. Còn bên mình thì mang tính là muốn hướng đến là câu chuyện là thứ nhất là sống khỏe, thứ hai nữa là giúp cho những cái y học của, tức là cái vấn đề sức khỏe của gia đình tốt hơn. Thì ngay từ đầu bên mình cũng xác định rõ cái tập khách hàng của bên mình là gồm có hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là tập mẹ và bé. Và nhóm thứ hai là cái tập khách hàng về những bệnh nhân mà bệnh mãn tính hoặc là người cao tuổi. Là hai cái nhóm đấy, bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là nó là những cái đối tượng mà gần như không thể thiếu cho một gia đình. Cái thứ hai nữa là đó là những cái đối tượng mà người ta có nhu cầu được theo dõi, được cải thiện, được hướng dẫn về sức khỏe trong một khoảng thời gian dài. Và đấy là cái mà mình hướng đến. Chứ bên mình không phải hướng đến nên câu chuyện là ví dụ như khi có bệnh thì người ta mới nghĩ đến 2007. Không, mà bên mình, cái mong muốn của bên mình đấy là khi mà người ta mong muốn có một cái sức khỏe tốt hơn, có một cái lối sống tốt hơn thì người ta sẽ nghĩ đến 2007. Thì đấy là cái nhóm khách hàng mà từ trước đấy thì bên mình đã xác định. Và với cả từng nhóm đối tượng đấy thì bên mình cũng hướng đến, tức là có những cái giải pháp về mặt công nghệ cũng như là giải pháp về mặt sản phẩm nó khác biệt. Bởi vì là mỗi nhóm thì có một insight khác nhau. Ví dụ như là hành vi của người mẹ và bé thì nó khác.
Đúng rồi.
Hành vi của người cao tuổi thì nó lại khác. Đấy, mẹ và bé thì thường là ví dụ có vấn đề gì phát là muốn gặp luôn. Bởi vì là người ta rất là lo. Ví dụ như mẹ bầu thì trong bụng nó một đứa con thì mẹ thì nhiều khi không lo cho mẹ lắm, mẹ lo cho con. Hay thậm chí đến lúc đẻ con ra cũng vậy. Bố mẹ ví dụ như là sốt cảm cúm khi uống đại viên thuốc là xong, thậm chí vẫn phải đi làm bình thường. Nhưng mà con mà cứ ho đấy khoảng tầm một buổi chiều thôi là bắt đầu bố mẹ nhiều khi đã sốt vó rồi. Thì cái mong muốn của họ là ok, cái insight của họ là họ muốn được tiếp cận dịch vụ sản phẩm luôn, ngay và luôn và tiện lợi nhất có thể.
Thế thì nhưng mà lúc mà trong dịch á, thì cái việc mà gọi là kiểu khám ngay và khám luôn thì nó có gọi là, nói chung là nó có cái sự khác biệt hay nó có cái trở ngại gì mà điểm thay đổi?
Thực ra thì dịch nó là một trong những cái yếu tố giúp cho cái, bởi vì khám ngay khám luôn thì thực ra nó chính là cái lợi thế của telehealth. Là bây giờ chỉ cần bệnh nhân chỉ cần lôi điện thoại ra, mở app một cái, đặt một cái lịch, 3 phút sau liên hệ bác sĩ video call khám luôn. Chứ không cần phải đưa con đến một bệnh viện phòng khám, không cần phải xếp hàng, không cần phải đợi đến giờ làm của bác sĩ đây, ví dụ như thế. Thì thực ra thì cái vấn đề mà ngay và luôn đấy nó là một lợi thế của telehealth. Và thực ra bản thân cái thực ra thì trước mình có đọc một nghiên cứu đấy là bản thân cái dịch bệnh này nó giúp cho cái quá trình triển khai cũng như là phát triển của telehealth Việt Nam tại Việt Nam tăng tốc khoảng tầm 3 năm.
3 năm.
Ừ, tức là diễn biến nhanh khoảng tầm 3 đến 5 năm à. so với những gì mà nó sẽ diễn biến như bình
gọi
thường.
Gọi là kiểu kỳ vọng là nó sẽ diễn ra trong khoảng thời gian như thế.
Đúng
nhưng
rồi.
Mà thực ra thì nhờ cái dịch này
đúng rồi.
Mà cái tốc độ nó đã được phát triển đến
đúng rồi,
cái thời gian
xác.
Như thế.
Tức là nó tăng tốc hơn khá là nhiều.
À.
Thì đấy là một trong những cái mà cơ hội để cái việc mà triển khai telehealth hay khám từ xa của Medtech diễn ra hiệu quả hơn khá là nhiều.
Dạ vâng. Thế còn về cái nhóm thứ hai là nhóm người bệnh gọi là người bệnh cao tuổi đúng không?
Ừ, cao tuổi và người bệnh mãn tính,
tức
là những cái bệnh mà ví dụ như tiểu đường, huyết áp hay những căn bệnh đấy, thì cái nhóm đấy insight lại sẽ hơi khác một chút, tức là bản thân người ta đã biết người ta có bệnh rồi, và những cái bệnh người ta là những cái bệnh mà không thể chữa dứt điểm được, và người ta phải theo dõi liên tục. Đấy, ví dụ chẳng hạn như là tiểu đường phải theo dõi hàng tháng này, xong rồi huyết áp thì đo hàng ngày này, đấy, hoặc là những cái vấn đề liên quan đến thậm chí là đau đầu, chóng mặt hay là những cái vấn đề triệu chứng khác, nội tiết, xong rồi gút các thứ. Thì những cái đối tượng đấy thì là insight nó sẽ hơi khác một chút. Thứ nhất là đôi khi người ta lại không quá gọi là thân thiện với công nghệ lắm. Thậm chí bây giờ các cụ có thể kiểu lướt Facebook các thứ hay comment các thứ rất là nhiều. Nhưng mà người ta sẽ chỉ quen những thao tác nó đơn giản thôi. Chứ bây giờ nếu như mà một cái app mà kiểu bắt người ta phải ok trải qua 7-7-4-9 bước mới làm được cái việc đấy thì nó sẽ rất là khó. Cái insight thứ hai của cái nhóm người dùng đấy là người ta sẽ mong muốn được theo dõi, tức là cái nhu cầu người ta không phải là ngay và luôn, mà nhu cầu người ta là được theo dõi, được tư vấn định kỳ hay là liên tục. Định kỳ là mỗi lần mà người ta có, chủ yếu là nhu cầu định kỳ thôi, ví dụ mỗi tháng một lần hay là mỗi 2 tuần một lần hay là như thế nào đấy. Và một nhu cầu nữa là nó liên quan đến việc là theo dõi các chỉ số, theo dõi sức khỏe. Thì cái đấy thì thực ra cái phần theo dõi sức khỏe thì ở Việt Nam thì nó đang gọi là cũng bắt đầu phát triển, nhưng mà nó chưa phải là một cái gọi là một cái xu hướng nó khá là rõ ràng. Trong thời gian dịch vừa rồi thì có một cái mà mọi người theo dõi nhiều nhất chắc là SpO2. Đấy là cái chỉ số oxy trong máu. Thì đấy là một trong những cái thói quen đấy, nhưng mà để biến nó thành một cái thói quen trong việc theo dõi các chỉ số sức khỏe ấy, thì thực ra thì nó sẽ hơi khó. Và cái việc mà theo dõi sức khỏe và input thông tin vào một cái chỗ nào đấy thì nó cũng là một cái khó. Thì bên mình cũng phải xác định là ok, đấy là một cái điều mà nó cũng sẽ hơi khó, thì mình phải tìm cách để educate người dùng. Educate người dùng thì thực ra cũng có nhiều cách để educate thôi. Tác động từ nhiều hướng, hay là đưa cho người ta thấy được cái sự, thứ nhất là phải tiện lợi, và thứ hai nữa là nó hiện đại đơn giản, và thứ hai nữa là nó phải đem lại được, tức là phải show được cái giá trị cho người ta. Thì đấy là những cái mà insight của cái nhóm người cao tuổi hay người mắc bệnh mãn tính này.
Dạ vâng, vâng. Thế nhưng mà thế thì cái đợt dịch khi mà em, anh có nghĩa là khi mà đợt dịch, khi mà nói chung là giả sử như trong một cái thời gian mà các cụ trong một cái buổi gọi là khám online thì như có những gọi là họ sẽ có những cái trở ngại gì không anh?
Trở ngại thì thực ra thì nó sẽ, đấy như mình nói, trở ngại thứ nhất là về mặt kỹ thuật công nghệ, thứ hai nữa là về cái mặt giao tiếp, vì đôi khi nhiều khi các cụ cũng lãng tai hay là mờ mắt các thứ, thì đôi lúc là cái đấy nó cũng sẽ hơi khó. Nhưng mà thực ra mình gặp cũng không quá nhiều, bởi vì cái đối tượng của bên mình thì cũng không phải là đối tượng quá là già, tầm 80 tuổi thì thực ra bên mình cũng không phải là đối tượng target chính. Thì thực ra thì cái vấn đề mà cái trở ngại thì hầu hết là trở ngại là đến từ cái việc là làm thế nào này, các cụ thứ nhất là về mặt kỹ thuật này, thứ hai là về mặt thanh toán, bởi vì các cụ không phải ai cũng biết internet banking là cái gì, không phải ai cũng biết là kiểu thanh toán bằng thẻ Visa, thẻ Master như nào đấy. Thì những cái vấn đề đấy thì bên mình tất nhiên đó là những cái mà rất là khó để có thể giải quyết được về mặt công nghệ. Bởi vì thực ra thì cố gắng vẽ thì thực ra nếu như mà kiểu cố gắng vẽ những tính năng để có thể giải quyết được thì cũng dễ thôi, cũng có thể làm được thôi. Nhưng mà thứ nhất là mất thời gian, và thứ hai nữa là mình thấy là, tức là cái lợi ích so với chi phí bỏ ra thì nó không quá lớn. Và đôi khi là mình phải sử dụng yếu tố con người. Mình hay trêu đùa là máy chạy bằng cơm ấy. Tức là cái vấn đề là những cái nhân sự chăm sóc khách hàng hay là tiếp xúc với khách hàng, các bạn ấy thứ nhất là các bạn phải nhạy cảm hơn, các bạn ấy phải chủ động hơn, nhạy cảm hơn, bởi vì thời gian nói tiếp giao tiếp với người già nhiều khi cũng sẽ hơi phức tạp. Cái tôi của họ cũng lớn, hay vào là người già thì cũng là một lần trẻ nhỏ mà, thì nhiều khi giao tiếp cũng sẽ khó khăn hơn. Cái thứ hai nữa là cái việc liên quan đến tương tác, thì đôi khi là không phải chỉ tiếp xúc với mỗi bệnh nhân mà tiếp xúc với người nhà bệnh nhân, như là con cái bệnh nhân, họ hàng đấy để có thể hỗ trợ cả về những cái vấn đề liên quan đến công nghệ, liên quan đến thanh toán, hay là cả hỗ trợ về những cái vấn đề về sức khỏe của các cụ nữa. Đấy, thì những cái vấn đề đấy thì mình nghĩ là cũng là một trong những cái mà bên mình cũng phải tìm cách tháo gỡ được những cái trở ngại đấy của người dùng thôi.
Vâng, em hiểu. Thế thì nói chung là theo em hiểu thì cũng coi như một cơ hội mới, thì cũng coi như là một trở ngại hay một khó khăn thì cũng là một cái cơ hội mới để cho mình có thể gọi là phát triển và tạo ra được một cái trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.
Đúng rồi.
Nghĩa là mình hiểu được rõ được cái nhu cầu và cũng như là những cái khó khăn của họ để mình có thể hỗ trợ được họ một cách nhiệt tình.
Đúng rồi. Bởi vì thực ra thì nó là cái câu chuyện bởi vì thực ra thì cái này như kiểu insight ấy, thì những insight người dùng này thì nó đến đến liên tục và đến từ rất nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ mỗi bộ phận bác sĩ hay là chỉ mỗi bộ phận marketing mới tìm ra được insight. Nó quan điểm của bên mình là những cái vấn đề liên quan đến chăm sóc khách hàng, các bạn chăm sóc khách hàng, các bạn thư ký khoa, các bạn marketing, các bạn điều dưỡng, các bạn bác sĩ đều có thể cung cấp ra những cái insight hay những cái vấn đề mà thực sự đem lại giá trị với cả người dùng trong cái quá trình các bạn ấy làm việc. Thì cái vấn đề là làm thế nào để mọi người, tức là thứ nhất là về cái tinh thần, phải xây dựng cái tinh thần như vậy, và thứ hai nữa phải làm sao để mọi người chủ động trong cái việc là suy nghĩ những giải pháp để giải quyết những vấn đề đấy thôi.
Thế thì bây giờ mình đã nói chuyện về những cái thay đổi trong năm vừa rồi rồi, thì bây giờ mình sẽ đến cái phần là trong cái thời gian hiện tại và trong thời gian sắp tới đi, năm 2022 đi, thì theo anh trong năm 2022 thì sẽ người dùng sẽ có những cái kỳ vọng gì về MedTech và thị trường này sẽ có những cái cơ hội gì?
Thực ra thì trong năm 2022 thì mình nghĩ là cũng sẽ có một vài cái thay đổi nhất định. Dịch bệnh thì có thể sẽ chưa lên đỉnh nhưng mà sẽ bắt đầu có sự kiểm soát nhất định. Thì trong cái bối cảnh đấy thì mình nghĩ là có những cái cơ hội cũng như là những cái kỳ vọng của người dùng ấy. Thì đầu tiên là mình thấy là vấn đề liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì sẽ được làm chuẩn hóa hơn và có sự kết nối với các đơn vị, các bộ phận, đặc biệt là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thì những cái đấy thì sẽ giúp ra một cái lượng data nó cũng sẽ khá là lớn và có thể là nó sẽ tập trung và được gọi là clean, thì mình data clean thì mình không chắc lắm, nhưng mà ít ra thì nó cũng sẽ tập trung được khá nhiều data về mặt sức khỏe của người Việt Nam về một chỗ. Nhưng mà tất nhiên thì cái câu chuyện đấy là cái câu chuyện mà nó cũng sẽ mất khá nhiều thời gian. Mình nghĩ là khoảng tầm 3 đến 5 năm thì nó bắt đầu mới tạo ra được cái giá trị nhất định. Chứ còn trong vòng 1-2 năm tới thì nó cũng sẽ chỉ là cái câu chuyện là mọi người sẽ làm những cái công việc như vậy thôi, chứ cũng chưa tạo ra được giá trị lớn gì. Tiếp theo nữa thì cái vấn đề liên quan đến cái hành vi và cái thói quen người dùng thì mình nghĩ là cũng sẽ có những cái sự thay đổi nhất định sau 2 năm về dịch. Thì người ta cũng đã bắt đầu quen dần với cái việc khám từ xa, quen dần với cái việc, tất nhiên là đã như mình có nói đấy, mình nghĩ là những cái thói quen sẽ quay trở lại, nhưng mà người ta cũng đã cởi mở với những cái việc đấy hơn. Người ta cũng quen với cái việc là ok, có thể khám từ xa, tiếp cận với bác sĩ, tiện lợi như thế nào. Thì mình nghĩ nó cũng sẽ giúp cho cái gọi là cái hành vi người dùng nó cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Tiếp theo nữa thì những cái dự án hay là những cái cơ sở y tế này, hay là những cái dự án về tư vấn hay điều trị F0 ấy, thì mình nghĩ là những cái cơ sở đấy thì dần dần thì đến khi mà dịch ổn lại thì nó cũng sẽ bắt đầu dừng, nhưng mà có thể sẽ có những dự án sẽ chuyển hóa thành những cái dự án về telehealth hay là về cái khám từ xa gì đó. Thì những cái dự án đấy hay là những cái team đấy thì có thể sẽ tạo ra nhiều player hơn trên thị trường, và nó vừa có sự cạnh tranh nhưng mà nó cũng sẽ tạo ra những cái sự sôi động nhất định trên thị trường nhiều hơn đấy. Rồi tiếp theo nữa là trong quá trình mà 2 năm vừa rồi ấy, thì những cái vấn đề là y học dự phòng này, y học gia đình này và tâm lý học này là những cái vấn đề mà được người dùng, cả người dùng cá nhân, cả người dùng doanh nghiệp hay là những nhóm người dùng, người ta quan tâm hơn. Thì cái sự thay đổi về cái mặt gọi là cái quan tâm của người dùng ấy cũng sẽ giúp cho là sẽ, mình nghĩ là cũng sẽ xuất hiện những cái sản phẩm hay những cái giải pháp mới để phù hợp với cả những cái xu hướng ấy, sự quan tâm đấy nhiều hơn. Đấy. Và cuối cùng nữa thì mình nghĩ là cơ chế và hành lang pháp lý nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Ví dụ như là mấy hôm vừa rồi là mới thành lập hội tin học y tế. Thì mình cũng kỳ vọng là hội đấy thì sẽ giúp cho những cái vấn đề. Thực ra bởi vì về mặt y tế MedTech ấy, bây giờ cái mà lo ngại nhất hiện giờ thì nó không phải là về vốn, không phải là về con người, mà lo ngại nhất là về hành lang pháp lý nó chưa được rõ ràng. Thì mình kỳ vọng là ok, trong năm tới thì những cái hành lang pháp lý đấy thì nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Nó tạo tiền đề hay là tạo cái hành lang, tạo cái cơ sở để cho những cái công ty medtech có cơ hội để phát triển tốt hơn. Đấy. Và một cái nữa mình nghĩ cũng sẽ tạo ra sự thay đổi, đấy là những cái thói quen về cái việc mà theo dõi và theo dõi sức khỏe nó cũng sẽ tốt hơn, có thể là tự động hoặc thủ công. Tự động thì có thể là qua đấy thiết bị đeo, wearable device đấy, hoặc là những cái thủ công như kiểu người dùng tự input, thì mình nghĩ là nó cũng sẽ tạo ra những cái giải pháp mới ở trên thị trường. Và thực ra bản thân mình biết thì cũng có một số bên cũng đã và đang làm về cái đấy rồi. Tuy nhiên thì không biết là nó có thực sự trở thành một cái xu hướng hay không, thì nó cũng phụ thuộc khá nhiều vào cái gọi là năng lực cũng như là cái độ fit với thị trường của cái product đấy.
Vâng. Thế thì em chỉ nhắc một chút là sau khi nghe cái chia sẻ của anh thì em có thể thấy được là làm việc trong cái thị trường medtech này thì mình không hẳn là chỉ quan tâm đến, nói chung là mình sẽ quan tâm đến rất nhiều yếu tố, rất nhiều các thành phần trong cái thị trường đấy, để từ đấy mình có thể gọi là tạo ra được một cái sản phẩm mà nó không chỉ phù hợp cho người dùng, nó phù hợp với thị trường, mà nó còn đúng với cả những cái hành lang pháp lý về những cái quy định của nhà nước, của cụm bộ y tế nữa. Thế thì nếu như mà bây giờ đối với cả những cái bạn mà đang ở trong là một thành viên trong team medtech, hoặc là những bạn trẻ mà mong muốn được tham gia vào cái ngành này đi, thì anh nghĩ là các bạn ấy sẽ cần chuẩn bị những cái gì để các bạn ấy có thể sẵn sàng đón đầu những cái xu hướng và những cái cơ hội mới?
Mình nghĩ thì thực ra thì cái với một medtech ấy, thì thực ra có hai yếu tố khá là cốt lõi, đây là med và tech. Thì đầu tiên là về mặt yếu tố chuyên môn thì mình nghĩ là một cái mà các bạn ấy cũng sẽ phải chuẩn bị, bởi vì thực ra thì giải pháp gì cũng vậy thôi, cái người dùng vẫn là những cái người dùng về y tế, người dùng vẫn là bệnh nhân, vẫn là bác sĩ, thì giải pháp ấy đều phải xoay quanh cái vấn đề, và những cái giải pháp đấy cũng phải dựa trên những cái nền tảng về mặt chuyên môn y tế. Thì đấy là một trong những cái mà thực sự mình biết có những bên là cũng làm về medtech đấy, nhưng mà chuyên môn thì lại không phải là cái mà người ta thực sự quan tâm. Ở một số cái startup chẳng hạn, như là ở startup thì nhất là startup lại còn quan tâm nhiều đến số nữa. Bởi vì mình cũng hay nói đùa là đấy, chủ yếu là làm sao để đẩy được số lên thôi. Thì cái yếu tố chuyên môn là một trong những yếu tố mà mình nghĩ là các bạn ấy phải chuẩn bị, bởi vì mọi thứ đều xoay quanh chuyên môn thôi. Làm medtech là như vậy, không có một cái bên nào mà chỉ có đẩy số mà thành công được cả, mình nghĩ thế. Cái thứ hai nữa là về mặt công nghệ ở đây thì thực ra thì nếu như mà chỉ nói về những cái công nghệ, ví dụ chẳng hạn như lập trình web, lập trình app, thì mình nghĩ là thực ra tại Việt Nam thì có không ít những cái bên có thể làm được cái này. Nó không phải là một cái gì nó quá là rào cản quá lớn. Thì nếu như mà các bạn thực sự mà muốn tạo ra những cái gọi là cái sự khác biệt về mặt sản phẩm công nghệ, thì nên nghiên cứu sâu hơn về mặt công nghệ, ví dụ có thể là AI, hay là những cái giải pháp gì mà giúp phân tích, hay là theo dõi sức khỏe, hay là dự phòng, ví dụ như vậy. Thì cái phần công nghệ cũng là một cái mà các bạn phải thực sự xác định. Công nghệ ở đây không phải chỉ là công nghệ về mặt là web hay app hay các thứ, mà có thể là công nghệ y tế nữa. Chẳng hạn như là những cái kỹ thuật, công nghệ về kỹ thuật sinh học này, kỹ thuật xét nghiệm này, hay là những cái kỹ thuật đấy thì cũng là một cái cơ hội để các bạn ấy có thể làm và đi sâu vào, để tạo ra cái sự khác biệt cũng như là cái sự nổi bật với thị trường. Còn cái thứ ba nữa thì chắc chắn là tài chính rồi. Không có tiền thì không làm được cái gì cả. Mà nhất là trong mảng y tế, cái chi phí để educate thị trường cực kỳ khó, cực kỳ nhiều. Bởi vì thị trường educate rất là khó. Cái chi phí cần phải đầu vào để educate thị trường, để có thể tiếp cận với người dùng và biến nó thành một cái hành vi người dùng quen thuộc thì rất là khó. Mình biết cũng khá nhiều bên ok có thể là đổ những cái chi phí marketing vào để tìm ra user, nhưng mà một khi mà điều chỉnh cái chính ngân sách marketing đấy thì số lượng user nó lại giảm rõ rệt. Bởi vì thực sự thì nó là một cái bài toán đốt tiền thì không hẳn, nhưng mà một bài toán khá là trường kỳ về mặt tài chính. Đấy thì mình nghĩ là có ba yếu tố chính đấy cần phải gọi phải chuẩn bị và phải làm rõ nhất.
Dạ vâng, thực sự là rất là thú vị, và cũng em cũng thấy là rất là gọi là có thể nói là sao nhỉ, nó rất là chuyên môn và nó cũng đòi hỏi là đúng rồi, em cũng đồng ý về việc là tại vì là trong cái ngành này thì nó cũng liên quan trực tiếp đến con người, liên quan đến tính mạng của con người, thế nên là thành ra là cái việc mà mình nắm được rõ chuyên môn, là mình hiểu được rõ cái chuyên môn của cái ngành này thì đấy là một thực sự một cái điều cần thiết. Thì tụi em Olaf thực sự là rất cảm ơn anh rất nhiều về những cái chia sẻ vừa rồi, nó rất là hay và nó thực sự rất là thú vị. Và cũng có thể nói là đây là những cái điều mà thực ít khi được bật mí và ít khi được nghe đối với cả những cái người mà làm trong cái lĩnh vực công nghệ chung thôi á. Thì sau cái buổi ngày hôm nay á, thì em thực sự là em thấy là em đã học được rất là nhiều về cái vai trò quan trọng của về việc là không chỉ là hiểu được người dùng của mình, mà còn về việc là phải biết được cái kiến thức rồi nắm rõ được những cái chuyên môn của mình để có thể là hỗ trợ và giúp đỡ cho người dùng cũng như là xây dựng được một cái môi trường công ty tốt nhất. Thì em cũng mong là các bạn khán giả của Hách Não thì cũng đã học được rất là nhiều điều thú vị từ anh Minh, và em cảm ơn anh Minh một lần nữa và chúc anh Minh trong thời gian tới cùng với cả team Med247 sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công và tiếp tục là cống hiến và tạo ra được những cái sứ mệnh mà như là mình đã nói từ ban đầu.
Rồi, ok, mình cảm ơn. Cũng chúc cho Olaf cũng phát triển, nhất là cái chuyên mục Hách Não này. Thì sẽ có nhiều podcast thú vị và có giá trị nhiều hơn cho các bạn.
Dạ vâng, em cảm ơn anh.